Trọng Khải mà thế, quyển 6, góc truyện audio.com. Dịch giả, Chu Cường, vẫn còn muốn khiêu chiến gai. Người nữ Titan cao gầy nhìn thấy Lâm Siêu đang đi vào trong sân đấu. Kinh ngạc nói, muốn báo thù cho đồng bọn. Chẳng nhẽ hắn cho rằng, mình có khả năng chiến thắng gai. Thật thú vị, một người Titan khác xoa cằm, cười nói, có lẽ hắn thật sự muốn báo thù cho đồng bọn. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Gai chưa bao giờ biết nương tay với kẻ yếu hơn mình. Lâm Siêu đi vào trong sân đấu. Nhìn người chiến binh Titan đứng cách mình mười mấy mét. Thân thể hắn hiện ra một vòng hào quang màu vàng nhạt. Cánh tay phải tiến vào trạng thái hoàng kim. Antonia nhìn cánh tay phải của Lâm Siêu đổi màu. Thay đổi sắc mặt, kinh ngạc nói. Thần huyết, kẻ yếu ớt, vẫn còn dám xuống đây. Gai nhìn Lâm Siêu, vết miệng cười, lần thứ hai dựng ngược một ngón tay của mình lên trời. Nói, chỉ một quyền là kết thúc cuộc đấu. Thật không, Lâm Siêu dùng ngôn ngữ của tộc Titan trả lời. Gai nhất thời sửng sốt, mà người Titan mặc giáp đen và đồng bọn của cô ta đều vô cùng sững sờ. Bọn họ trợn mắt nhìn nhau, ban nãy bọn họ nói chuyện mà không có nể nang chút nào. Chẳng lẽ đều đã bị người đến từ bên ngoài này nghe thấy hết? Gai rất nhanh phản ứng lại, vẻ mặt thản nhiên, nói, người đến từ bên ngoài, không nghĩ tới ngươi có thể nghe, nói được ngôn ngữ của bọn ta. Đã như vậy, ta sẽ nói thẳng, ngươi hãy mau bỏ cuộc đi, dám khiêu chiến với ta, ngươi sẽ bị thương, tộc Titan của chúng ta chưa bao giờ muốn bắt nạt người yếu hơn. Vô chủ nói các ngươi là khách quý. Chúng ta cũng sẽ coi trọng các ngươi. Thế nhưng, tôn nghiêm của Hắc Vũ Dũng Sĩ, không được bất cứ kẻ nào coi thường. Có xem thường hay không? Phải giao thủ mới biết. Lâm Siêu bình tĩnh trả lời. Sắc mặt của gai trở nên lạnh lẽo. Nói, thật không? Vậy ta sẽ không hạ thủ lưu tình nữa. Nếu như chẳng may bị đánh chết, cũng đừng có trách là ta chưa từng cảnh báo ngươi. Ra tay đi, Lâm Siêu lạnh nhạt nói. Hừ, gai hừ lạnh một tiếng. Bàn chân hắn đột nhiên phát lực. Không khí xung quanh giường như bị nén ép. Lúc này, dường như hắn biến thành một con quái thú hình người. Nhanh chóng lao đến, bắp thịt trên tay nổi lên cuồn cuộn. Mạnh mẽ đánh về phía Lâm Siêu. Quần áo Lâm Siêu bay phần phật trong gió. Hắn không thèm tránh né, mà ngẩng đầu lên, con ngươi hóa thành một máu vàng rực rỡ. Hoàng kim hóa, biến hình, lớn lên, trong nháy mắt, kích thước cơ thể của Lâm Siêu nhanh chóng biến đổi. Xương cốt toàn thân phát ra những tiếng kêu răng rắc, chiều cao cơ thể của hắn trong nháy mắt đạt đến độ cao 4 mét. Đỉnh đầu đã cao đến thắt lưng của gai. Sức mạnh của Lâm Siêu sau khi hoàng kim hóa đã tăng gấp đôi. Cùng với đó hắn thi triển năng lực biến hình lại khiến cho sức mạnh của hắn tiếp tục tăng thêm 2 lần nữa. Thể chất của hắn trong nháy mắt tăng lên 400 lần. Tương đương với tiến hóa giả đặc thù cấp 6, nắm đấm to lớn của người Titan đã bay đến trước mặt của hắn. Bắp thịt trên cánh tay phải của Lâm Siêu nổi lên cuồn cuộn. 5 ngón tay siết chặt, cánh tay co lại, dùng toàn lực đấm ra một quyền. Nắm đấm bay ra kéo theo một luồng khí, kích phát một cơn lốc xoáy bủa vây toàn bộ đấu trường. Mà nắm đấm của gai cũng đồng thời đấm thẳng xuống. Huỳnh, hai nắm đấm một lớn, một nhỏ trên không trung va chạm vào nhau, khiến cho mặt sàn đấu trường rung động dữ dội. Một tiếng nổ lớn vang lên sau khi hai nắm đấm va chạm vào nhau. Thân thể gai nhanh chóng bị phanh lại, đồng thời hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Muốn thua quyền, nhưng đã muộn, luồng sức mạnh mãnh liệt từ nắm đấm của Lâm Siêu đập thẳng vào người gai. Khiến cho cả cơ thể của hắn bị đánh văng ngược ra đằng sau. Dầm một tiếng, gai bị đánh bay về phía sau, rồi lăn trên mặt đất 7-8 vòng rồi mới dừng lại. Sau đó, hắn từ từ bò dậy, vẻ mặt vô cùng chấn động nhìn Lâm Siêu. Hắn cảm không thể tin được. Chính mình lại bị người một tí hon dùng sức mạnh đánh bại. Tất cả những người Titan còn lại ngồi ở trên khán đài vô cùng kinh sợ. Gai là một chiến sĩ thiên về sức mạnh, lại bị người đến từ bên ngoài dùng sức mạnh đánh bại. Antonia cũng thấy sửng sốt, nàng trước đó nhìn thấy đôi cánh kỳ lạ của Lâm Siêu. Đã cho rằng hắn sẽ dùng đôi cánh của mình để tham gia chiến đấu. Tuy rằng, quy định của đấu trường không cho phép sử dụng vũ khí. Thế nhưng, đôi cánh sau lưng của Lâm Siêu cũng là một bộ phận trên cơ thể hắn. Tất nhiên là sẽ có quyền sử dụng. Thế nhưng, điều khiến nàng không hề nghĩ tới rằng, Lâm Siêu lại chọn phương pháp cứng đối cứng đánh bại gai. Người đến từ bên ngoài, tại sao lại mạnh đến như vậy? Hai mắt của Antonia lập lòe, Lăng Vũ, Bất Kim Hương và Trương Thiên Sư vô cùng sửng sốt. Bọn họ mặc dù biết Lâm Siêu rất mạnh, thế nhưng, không nghĩ tới chỉ mới mấy ngày không gặp, sức mạnh của hắn tăng lên với một mức độ khủng bố đến như vậy. Chênh lệch giữa hắn và bọn họ quả thực sự quá lớn. Không có cách nào đuổi kịp, vẻ mặt của Lăng Vũ trở nên vô cùng phức tạp, hai hàm răng của hắn cắn chặt lại, hai mắt Trương Thiên Sư chăm chú nhìn Lâm Siêu, không biết trong đầu đang nghĩ gì. Lâm Siêu sau khi đánh bại gai, cũng không tỏ thái độ gì, quay người lại nhìn Antonio nói, trước khi chính thức khiêu chiến, tôi có một vài thỉnh cầu nho nhỏ, hy vọng cô có thể đáp ứng. Chính thức khiêu chiến, Antonia ngẩn người, nói, thỉnh cầu gì, tôi muốn biết 10 vị trí Hắc Vũ dũng sĩ đứng đầu. Sở trường và năng lực của bọn họ là gì? Ý của Lâm Siêu, rằng hắn muốn lựa chọn đối thủ của mình, không chỉ dựa vào sức mạnh có thể từ từ bồi đắp, bên ngoài có rất nhiều xác thối, quái vật, vì tiện săn giết bọn chúng, sức mạnh có thể từ từ tăng lên, thế nhưng, sở trường phải cần rất nhiều thời gian mới có thể phát triển. Hơn nữa, với nhiều người, sở trường chính là do trời sinh mà có. Antonia trầm ngâm một lát, rồi gật đầu đồng ý, 8 vị Hắc Vũ chiến sĩ xếp trong 10 vị trí đầu tiên. Đã bị sức mạnh biến thái của Lâm Siêu làm cho chấn động. Bọn họ không dám tỏ thái độ khinh thường vị khách đến từ bên ngoài này. Dưới những câu hỏi của Lâm Siêu, bọn họ từng người một bắt đầu tự giới thiệu về bản thân. Ta am hiểu sử dụng cung đá, có thể bắn chết cửu đầu điểu trên trời. Ta am hiểu cận chiến ám sát. Ta am hiểu thiết kế, bố trí cạm bẫy, cửu đầu điểu, chim khổng lồ chín đầu. Lĩnh vực mà những Hắc Vũ chiến sĩ am hiểu là không giống nhau. Sau khi bọn họ lần lượt giới thiệu xong, Lâm Siêu đã hiểu rõ. Sau đó dò hỏi, hai Hắc Vũ dũng sĩ vắng mặt, bọn họ am hiểu gì? Bọn họ một người tên là Cách, hắn am hiểu quyền thuật, từ nhỏ đã sống cùng động vật. Học được cách chiến đấu của các loài động vật, còn sở trường của hắn là thích được ăn ngon. Người còn lại tên là Ly, cô ấy rất am hiểu ám sát, cho dù là quái vật mạnh mẽ đến thế nào, cũng sẽ bị cô ấy giết chết. Bởi vì cô ấy là người có tính kiên trì, có thể ẩn nấp một chỗ trong một thời gian rất dài. Chờ cho đến khi quái vật mất đi sự cảnh giác, cô ta sẽ xuất thủ, cô ta rất giỏi ngụy trang. Trong lòng Lâm Siêu cảm thấy hơi động, đương nhiên, thuật ngụy trang của cô ấy đứng đầu bộ lạc, bình thường rất thích nghiên cứu những thứ ký lạ, cả ngày, thích nhốt mình trong phòng, rất ít khi tham gia vào các hoạt động của bộ lạc. Lâm Siêu khẽ gật đầu nói, hai người bọn họ, ta đều muốn, còn cả ngươi nữa, người Lâm Siêu nói chính là Hắc Vũ chiến sĩ xếp vị trí số 5. Dựa theo độ tuổi trong tộc Titan, hắn vẫn còn trong tuổi vị thành niên, thế nhưng, hắn đã xếp vị trí số 5 trong Hắc Vũ, chứng tỏ đó là một tiểu tử có thiên phú rất cao. Hơn nữa, người này còn am hiểu sử dụng cung đá, đây là một kỹ năng rất thực dụng, Lâm Siêu đã được tận mắt chứng kiến lực sát thương của những chiếc cung đá. Không thua kém tên lửa hiện đại, mà tên lửa, trang thiết bị đi kém quá phức tạp. Lại không dễ mang theo bên người, thứ hai là vẫn có khả năng bị đánh chặn, và có thể bị thiết bị điện tử quấy rầy. Nếu như đối phương, là một tiến hóa giả sở hữu năng lực sấm sét, có thể trực tiếp ngăn cản tên lửa khởi động. Thế nhưng, cung đá không giống như vậy, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể sử dụng được, nếu như đổi cây cung bằng đá thành một cây cung làm bằng hợp kim. Dựa vào tài bắn cung thiện xạ của người Titan, thì đó chính là một pháo đài di động, có người như vậy thủ hộ căn cứ, cho dù bầu trời có bị quái vật tấn công, cũng sẽ không còn gì phải lo lắng nữa. Khải, mau gọi hai người kia đến đây, nói với bọn họ đây là mệnh lệnh của ta. Antonia nghe lời Lâm Siêu nói, ngay lập tức ra lệnh cho người Titan trẻ mặc hắc giáp bên cạnh. Người Titan trẻ tuổi này cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng không có cách nào kháng lại mệnh lệnh, quay người chạy đi, cách chương.